Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là một quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Trong các trường hợp cụ thể, như người đó đi biệt tích không về và cơ quan pháp luật tiến hành yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Vậy, cụ thể về yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay.
Theo quyết định sơ thẩm việc dân sự số 1 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn về việc thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, người yêu cầu giải quyết việc dân sự gồm bà Nguyễn Thị Kiều L, Nguyễn Thị T và bà Nguyễn Thị Mỹ X trình bày và có yêu cầu. Quá trình tham gia hụi, bà Nguyễn Thị Phương L và ông Nguyễn Thành C còn nợ tiền nhưng không trả. Bà L và ông C không giao tiền hụi để kéo dài và thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú. Những người yêu cầu có làm đơn xin xác nhận nơi cư trú được chính quyền địa phương xác nhận bà L và ông C đã vắng mặt. Đã yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà L và ông C để bổ túc hồ sơ khởi kiện đối với bà L và ông C. Theo quy định, những ai có quyền yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo khoản 1, điều 381 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và điều 64 của Bộ luật Dân sự, thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu tòa án ra thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn nhận định người yêu cầu và người bị yêu cầu có phát sinh tranh chấp đòi tiền nợ hụi, nên người yêu cầu có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với người bị yêu cầu là phù hợp quy định tại khoản 1 điều 381 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết về trường hợp được yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú như sau.
Khi một người vắng mặt ở nơi cư trú từ 6 tháng trở lên nhưng không làm các thủ tục khai báo tạm vắng, tạm trú sẽ gây khó khăn cho việc quản lý hộ tịch đối với người đó và có thể ảnh hưởng tới những người có liên quan đến họ. Vì vậy, nếu biệt tích từ 6 tháng trở lên thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan được quyền yêu cầu thông báo tìm kiếm vắng mặt.
Khi yêu cầu tòa án giải quyết, người yêu cầu đã có đơn xin xác nhận nơi cư trú đối với người bị yêu cầu. Ngoài ra, tại công văn số 511 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn về việc xác minh nơi cư trú của đơn sự. Kết quả xác minh ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Công an phường T như sau. Bà Nguyễn Thị Phương L và ông Nguyễn Thành C có đăng ký thường trú tại khu vực T, phường T, quận Ô Môn. Hiện không có mặt tại địa phương. Bà L và ông C bỏ địa phương đi từ khoảng tháng 5 năm 2021 cho đến nay, không thấy trở về địa phương. Bỏ địa phương đi không trình báo nên chính quyền địa phương không biết đi đâu, làm gì. Do đó, tòa án ra quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự là đúng theo quy định tại điều 366 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
Từ những diện dẫn trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu của người yêu cầu và thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thành C và bà Nguyễn Thị Phương An Lợi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin liên quan đến những quy định về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo bản án dân sự sơ thẩm số 60 ngày 8 tháng 8 năm 2022 của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Đê, ngụ quận Ô Môn, với bị đơn là ông Phạm Minh Tê, ngụ quận Ô Môn.
Phía nguyên đơn trình bày, vào năm 1990, nguyên đơn có xây dựng một căn nhà bếp tạm cặp bên hông nhà chính, có kích thước ngang 5m, dài 15m, có kết cấu tiền chế. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2019, lúc nguyên đơn không có ở nhà thì phía bị đơn tự ý đến tháo dỡ và chặt các cây tre, cây mận, cây dược của bà, nên nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, nguyên đơn tiếp tục có đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu ông T bồi thường số tiền 63 triệu 371 ngàn đồng theo kết quả định giá của tòa án ngày 28 tháng 10 năm 2019. Đối với các công trình cây trồng, bà yêu cầu ông T bồi thường theo kết quả định giá của tòa án. Vậy, đâu là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Căn cứ vào điều 584 của Bộ luật dân sự hiện hành và khoản 1 điều 2 của nghị quyết số 2 năm 2022, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau: có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; có thiệt hại xảy ra là thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần; có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi xâm phạm; thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm, và ngược lại, hành vi xâm phạm là nguyên nhân gây ra thiệt hại.
Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hội đồng xét xử nhận thấy về nguồn gốc đất mà D xây dựng nhà bếp và trồng cây, thì theo bản án số 28 ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông L và quá trình xem xét thẩm định tại chỗ thấy rằng phần đất mà D trồng cây tre, dừa, mận, nhà bếp là cất trên phần đất của ông L vào thời điểm năm 2019, không phải thuộc quyền sử dụng đất của D.
Ngoài ra, theo lời khai của những người làm chứng thì sự việc chặt cây tháo dỡ nhà bếp xảy ra liên tục trong 2 ngày và thời điểm đó nguyên đơn cũng ở tại vị trí đất nơi xảy ra việc tháo dỡ. Do đó, việc nguyên đơn cho rằng không hay biết ông T tháo dỡ chặt cây là chưa phù hợp vì sự việc xảy ra trong thời gian 2 ngày.
Hơn nữa, những người làm chứng đều cho rằng nguyên đơn không phản đối khi ông T tháo dỡ nhà bếp và chặt cây. Điều này phù hợp với lời trình bày của bà trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, là khi bà thấy ông T đứng chỉ đạo người tháo dỡ nhưng không có hành vi ngăn cản hay trình báo chính quyền địa phương.
Qua phân tích nêu trên, khẳng định việc ông T tháo dỡ nhà bếp và chặt phá cây là có thật. Khi nguyên đơn phát hiện sự việc không có hành vi ngăn cản hay thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn. Từ đó cho thấy nguyên đơn không phản đối hành vi của ông T. Nhận định này phù hợp với lời khai của bị đơn và những người làm chứng, nên hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 5 điều 585 Bộ luật dân sự không có cơ sở chấp nhận khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bán đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng nào. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu đi, quay lại đi, có đâu.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu Chuyện Pháp Luật kỳ này đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu Chuyện Pháp Luật kỳ sau.